Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay ngày 9 tháng 3 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chủ trì phiên họp lần thứ 2 của Ban chỉ đạo Trung ương tổng kết 20 năm thực hiện nghị quyết số 23 của Ban chấp hành Trung ương.
Phát biểu tại cuộc họp của Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh chú trọng cả phòng và chống tiêu cực trong xây dựng pháp luật.
Ban Tôn giáo Chính phủ ra mắt sách trắng, tôn giáo và chính sách tôn giáo ở Việt Nam.
Thượng viện Pháp thông qua kế hoạch tăng tuổi nghỉ hưu lên 64 tuổi.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay 9 tháng 3 tại trụ sở Trung ương Đảng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, trưởng Ban chỉ đạo, chủ trì phiên họp lần thứ 2 của Ban chỉ đạo Trung ương tổng kết 20 năm thực hiện nghị quyết số 23 của Ban chấp hành Trung ương về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
Sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì cuộc họp của Đảng đoàn Quốc hội cho ý kiến về dự thảo quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng chống tiêu cực, lợi ích nhóm, cục bộ trong công tác xây dựng pháp luật. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội nhấn mạnh, kiểm soát quyền lực trong xây dựng pháp luật không chỉ Quốc hội giám sát chính phủ mà nhiều cơ quan chủ thể phải cùng giám sát lẫn nhau để bảo đảm phòng chống hiệu quả. Quy định cũng chỉ nên tập trung vào công tác xây dựng pháp luật, không bàn rộng ra khâu tổ chức thực hiện pháp luật. Chủ tịch Quốc hội cũng đặc biệt lưu ý phải chú trọng cả quy định phòng và chống. Bởi thực tế hiện nay, khi phát hiện ra sai phạm trong công tác xây dựng pháp luật, thì biện pháp xử lý chưa thực sự nghiêm. Khi ban hành văn bản sai, thì việc quy trách nhiệm cũng chưa rõ. Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Đảng đoàn Quốc hội tiếp tục chỉ đạo việc tổng kết, rà soát, đánh giá việc thực hiện luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật nhằm hoàn thiện quy trình xây dựng pháp luật, tăng cường chỉ đạo công tác giám sát tổ chức thực thi pháp luật, rà soát lỗ hổng, sơ hở trong hệ thống để có định hướng sửa đổi bổ sung, hoàn thiện chính sách.
Cho ý kiến về đề án nâng cao hiệu quả công tác truyền thông về hoạt động của Quốc hội, Đảng đoàn Quốc hội biểu dương cố gắng nghiêm túc khẩn trương của Ban chỉ đạo đề án, chuẩn bị kỹ lưỡng công phu cũng như tranh thủ ý kiến các cơ quan liên quan. Thống nhất tên gọi của đề án là tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác truyền thông về tổ chức và hoạt động của Quốc hội. Cho ý kiến vào đề án, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý, Ban chỉ đạo, Ban biên tập cần biên tập thiết kế lại bố cục đề án, hoàn thiện dự thảo kết luận của Đảng đoàn Quốc hội về nội dung này, trong đó xác định rõ quan điểm của Đảng đoàn Quốc hội về đổi mới, nâng cao công tác truyền thông, thiết kế rõ mục tiêu, tiêu chí về chất lượng và làm rõ hệ thống các giải pháp về con người, nguồn lực.
Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu sớm ban hành kế hoạch thực hiện, cụ thể hóa từng nhiệm vụ đối với cơ quan đơn vị ngay sau khi có kết luận của Đảng đoàn Quốc hội về nội dung này. Cũng trong sáng nay, đã diễn ra lễ ký quy chế phối hợp công tác giữa Đảng đoàn Quốc hội với Đảng ủy cơ quan văn phòng Quốc hội. Còn chiều ngày 9 tháng 3, tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì cuộc làm việc của Ủy ban Kinh tế và Bộ Tài nguyên và Môi trường về tiến độ triển khai dự án luật đất đai sửa đổi, việc rà soát tiếp thu, giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội, những vấn đề nổi lên qua quá trình lấy ý kiến nhân dân.
Chuyển sang một số thông tin đáng quan tâm khác. Hôm nay, tại thôn Khuôn Điển, xã Kim Quan, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, diễn ra lễ khánh thành nhà bia di tích Báo Nhân dân. Dự lễ có đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam. Tại thôn Khuôn Điển, xã Kim Quan, huyện Yên Sơn, Ban biên tập Báo Nhân dân đã ở và làm việc từ tháng 9 năm 1953 đến tháng 7 năm 1954. Tại đây, Báo Nhân dân đã phát hành định kỳ các số báo phản ánh tình hình thời sự trong nước và quốc tế, đưa tiếng nói của Đảng, Chính phủ đến toàn thể cán bộ, đảng viên và chiến sĩ cả nước, góp phần đưa công cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đi đến thắng lợi. Công trình nhà bia di tích Báo Nhân dân được xây dựng trên diện tích 1.170m², gồm các hạng mục nhà bia truyền thống, hàng rào phân khu, kè chắn đất, bia đá, lư hương, bàn đá, cây xanh, đất trồng cây lưu niệm và bãi xe ô tô.
Sáng nay, trong khuôn khổ chương trình hội nghị cung cấp thông tin đối ngoại do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức, Ban Tôn giáo Chính phủ đã ra mắt sách trắng Tôn giáo và chính sách tôn giáo ở Việt Nam. Cuốn sách dày 132 trang gồm 3 chương. Nội dung sách giới thiệu về 16 tôn giáo phổ biến ở Việt Nam. Sách cũng cung cấp thông tin về quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về tín ngưỡng tôn giáo trong thời kỳ đổi mới, quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo quy định trong Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, những quy định về hoạt động tín ngưỡng tôn giáo trong văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, thành tựu, thách thức và ưu tiên của Việt Nam trong việc bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo.
Văn phòng Chính phủ vừa ban hành văn bản số 1472 ngày 9 tháng 3 năm 2023 về việc công bố công khai hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính có yêu cầu nộp xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy hoặc xác nhận nơi cư trú. Văn bản nêu rõ các bộ ngành, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoàn thiện quy trình nội bộ, quy trình điện tử để thực hiện việc bãi bỏ yêu cầu nộp xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy, giấy xác nhận cư trú, kể cả trường hợp chứng minh nơi cư trú trước khi xác nhận giấy tờ như sơ yếu lý lịch, giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, theo luật cư trú, nghị định số 104 năm 2022 của Chính phủ, hoàn thành trước ngày 20 tháng 3 năm 2023.
Theo thông tin mới nhất từ Bộ Công Thương, các doanh nghiệp cung cấp than sẽ phải chịu trách nhiệm toàn diện nếu để thiếu than cho sản xuất điện. Năm 2023, theo báo cáo của Vụ Dầu khí và Than, Bộ Công Thương, dự kiến than thương phẩm năm nay đạt 57,88 triệu tấn, trong đó sản xuất trong nước là 44,68 triệu tấn, nhập khẩu là 13,2 triệu tấn. Bộ Công Thương yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp than chịu trách nhiệm toàn diện nếu không cung cấp đủ than theo cam kết, dẫn tới thiếu than cho sản xuất điện và đạm trong nước.
Ngày hôm nay, các trung tâm dịch vụ việc làm tại Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Giang, Bắc Ninh, Ninh Bình và Bắc Cạn đã tổ chức phiên giao dịch việc làm trực tuyến nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động phù hợp, cung cấp thông tin thị trường lao động cho người lao động. Tham gia phiên giao dịch trực tuyến của 6 tỉnh thành này có 75 doanh nghiệp với chỉ tiêu tuyển dụng hơn 19.700 vị trí việc làm. Tại phiên giao dịch này, nhu cầu tuyển dụng lao động có trình độ cao đẳng, đại học trở lên chiếm tỷ lệ cao nhất là 48%. Nhu cầu tuyển dụng lao động có trình độ trung cấp, công nhân kỹ thuật chiếm tỷ lệ 23,4%, tuyển dụng lao động có trình độ lao động phổ thông chiếm tỷ lệ 28,6%.
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam vừa thông báo về việc chính phủ Trung Quốc đã quyết định đưa Việt Nam vào danh sách thí điểm mở cửa du lịch theo đoàn đợt 2 từ ngày 15 tháng 3 năm 2023. Việt Nam sẽ là một trong số những quốc gia được ưu tiên xem xét các chuyến bay thẳng, bỏ yêu cầu cung cấp kết quả xét nghiệm PCR trước 48 giờ. Du khách nhập cảnh chỉ cần cung cấp kết quả xét nghiệm nhanh hoặc tổ chức xét nghiệm xác suất 2%. Phía Trung Quốc mong muốn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Việt Nam, cùng nhau bảo đảm quyền lợi chính đáng của khách du lịch mỗi nước.
Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Liên Hợp Quốc vừa thông báo đại diện của tổ chức này sẽ gặp gỡ các quan chức Nga tại Geneva, Thụy Sĩ trong tuần tới để thảo luận về việc gia hạn sáng kiến ngũ cốc Biển Đen. Liên Hợp Quốc nhấn mạnh sẽ nỗ lực loại bỏ những rào cản đối với hoạt động xuất khẩu phân bón của Nga. Đây vốn là vấn đề mà Moscow luôn yêu cầu ưu tiên giải quyết để chấp thuận gia hạn sáng kiến trên. Sáng kiến ngũ cốc Biển Đen được Nga và Ukraine ký riêng rẽ với Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ vào hồi tháng 7 năm 2022, giúp nối lại việc cung cấp lương thực và phân bón từ hai nước này ra thị trường toàn cầu. Thỏa thuận đã được gia hạn 120 ngày vào tháng 11 năm 2022 và sẽ hết hạn vào ngày 18 tháng 3 tới.
Ngày 8 tháng 3, với 201 phiếu thuận và 115 phiếu chống, Thượng viện Pháp đã thông qua kế hoạch tăng tuổi nghỉ hưu thêm 2 năm lên 64 tuổi, trong bối cảnh chính phủ tiến hành cải cách quy mô lớn hệ thống lương hưu. Theo kế hoạch, trong ngày 9 tháng 3, Thượng viện Pháp sẽ tiếp tục thảo luận về một điều khoản sửa đổi gây tranh cãi trong dự luật này. Hạn chót để cơ quan này hoàn thiện dự luật là cuối ngày 12 tháng 3. Kế hoạch cải cách chế độ hưu trí đang là vấn đề gây nhiều tranh cãi tại Pháp. Làn sóng biểu tình mới phản đối cải cách đã diễn ra trên quy mô lớn tại Pháp từ ngày 7 tháng 3, khiến giao thông đường sắt, hàng không, hoạt động vận chuyển nhiên liệu bị gián đoạn, trong khi các cảng biển quan trọng cũng bị phong tỏa.
Mới đây, Liên Hợp Quốc đưa ra ước tính 28 triệu người dân Afghanistan, chiếm gần 70% dân số nước này, sẽ phải sống dựa vào viện trợ nhân đạo trong năm 2023. Trong đó khoảng 20 triệu người, chiếm gần 50% dân số quốc gia này, đang hứng chịu khủng hoảng do mất an ninh lương thực, và 6 triệu người đang đứng bên bờ vực của nạn đói. Liên Hợp Quốc cho rằng các nhu cầu nhân đạo tại Afghanistan đòi hỏi khoản hỗ trợ lên tới 4,62 tỷ đô la Mỹ. Đây là số tiền kêu gọi viện trợ lớn nhất từ trước đến nay dành cho một nước.
Ngày 8 tháng 3, TikTok đã công bố kế hoạch xây dựng 3 trung tâm lưu trữ dữ liệu ở châu Âu để lưu trữ thông tin về 150 triệu người dùng ứng dụng trong khu vực với sự trợ giúp của một công ty thứ ba độc lập chịu trách nhiệm giám sát các biện pháp kiểm soát truy cập dữ liệu. Ngay sau khi đi vào hoạt động, các trung tâm dữ liệu dự kiến tiêu tốn của công ty là 1,3 tỷ đô la Mỹ một năm. Theo báo cáo của Bloomberg, TikTok muốn thuyết phục các chính phủ châu Âu rằng đây là công ty dẫn đầu ngành về bảo vệ dữ liệu, chứ không phải là một ứng dụng của Trung Quốc đang hứng chịu làn sóng cấm sử dụng trên khắp châu lục.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, huyện Thường Tín, Hà Nội, nơi được mệnh danh là đất trăm nghề, với nhiều làng nghề nổi tiếng như thêu, may. Từ nơi đây, rất nhiều bộ sưu tập áo dài đã được ra đời, thể hiện được nét đẹp truyền thống của làng nghề và những di tích danh lam thắng cảnh. Hình ảnh làng nghề, di tích lịch sử được thể hiện qua tà áo dài mang lại những giá trị ý nghĩa như thế nào, được đón nhận ra sao? Đó sẽ là câu chuyện đẹp về những người con đất làng nghề gửi gắm qua tà áo dài.
Hơn 5 năm gắn bó với công việc thiết kế, nhà thiết kế Katina Thu Tươi đã cho ra đời 10 bộ sưu tập áo dài với đặc trưng là những nét đẹp của làng nghề và di tích lịch sử. Trong đó có bộ sưu tập áo dài Thường Tín Đất Danh Hương với 20 tác phẩm đã thể hiện được hình ảnh làng nghề theo truyền thống và di tích lịch sử Chùa Đậu. Chị Thu Tươi chia sẻ.
Là một người con Thường Tín, em thiết kế rất nhiều các bộ sưu tập và em cũng được trình diễn ở các nơi, nhưng mà em luôn nung nấu trong lòng mình ấy là làm sao để làm một cái bộ về quê hương và làm sao để phát triển được cái làng nghề.
Mình là con người thêu ở đây, lại được thêu những cái hình ảnh của bản thân như bản thân mình hoặc những người thợ của làng nghề mình, rồi thêu chùa, rồi thêu những cái di tích để tôn vinh được cái huyện Thường Tín mình, lấy cái sợi chỉ đường kim vì bao năm mình đã làm.
Chị Nguyễn Thúy Đào, nghệ nhân làng nghề thêu xã Thắng Lợi, huyện Thường Tín cho biết, để cho ra đời chiếc áo dài đẹp, chất lượng, nhà thiết kế đã kết hợp với nghệ nhân nghề thêu của làng nghề truyền thống để thể hiện được hết những tinh hoa của làng nghề bằng sự tâm huyết tỉ mỉ. Chọn hướng đi riêng khó khăn hơn, đó là tạo được thương hiệu áo dài thiết kế mang nét đẹp quê hương. Áo dài của nhà thiết kế trẻ này đã được đón nhận bởi những người con quê hương Thường Tín cũng như người tiêu dùng trên cả nước.
Ấn tượng nhất ở Katina là bạn đã đưa được hết những cái danh lam thắng cảnh của Thường Tín mình vào trong bộ áo dài và làm tôn vinh lên cái truyền thống của các làng nghề ở Thường Tín trong tà áo dài của bạn ấy.
Thường xuyên bọn chị sử dụng đến áo dài, các cái tà áo dài nó rất là mềm mại, bay bổng để cho chị em phụ nữ có được những cái tà áo để khi lên trình diễn hoặc là những cái ngày phụ nữ và bọn chị được diện những cái tà áo dài rất là sắc màu và đa dạng phong phú.
Chiếc áo dài đã trở thành nét đẹp văn hóa của người Việt, đó là trang phục không thể thiếu trong các sự kiện quan trọng của đất nước, của dân tộc. Có thể thấy rằng áo dài rất kín đáo, duyên dáng và gợi cảm, trở thành niềm kiêu hãnh của người Việt. Và nét đẹp làng nghề qua tà áo dài đang nhận được rất nhiều tình cảm của mọi người.
Đến đây thì bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.